Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 29 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài phản ứng báo chí về tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường tiến lên chức linh mục của một vị người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các bí tích trong nền thần học thời Công đồng chung Trento và sau thời Công đồng chung Trento. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thăng tiến đối thoại liên tôn trong tinh thần xây dựng, tôn trọng tín thác và căn tính tôn giáo của nhau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 28 tháng 11, dành cho 50 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, nhóm tại Vatican từ ngày 25 đến 28 tháng 11, về đề tài, các thành phần của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự. Trong số các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh tham dự khóa họp này, có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã viết trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm mới công bố. Theo đó, một đối thoại cởi mở trong sự thật và yêu thương phải là đặc tính của cuộc đối thoại với các tín đồ các tôn giáo không Kitô, tuy có những chướng ngại và khó khăn, đặc biệt là những trào lưu cực đoan trong cả hai phía. Đức Thánh Cha minh xác rằng, đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính của mình khi đi gặp người khác, và cũng không phải là chiều theo những thỏa hiệp về đức tin và luân lý Kitô. Trái lại, sự cởi mở chân thực bao hàm sự giữ vững những xác tín sâu xa nhất của mình với một căn tính rõ ràng và vui tươi. Nhờ đó, biết cởi mở tìm hiểu những lý lẽ của tha nhân, có khả năng có được những quan hệ tôn trọng lẫn nhau, với xác tín rằng cuộc gặp gỡ với người khác biệt chúng ta có thể là cơ hội để tăng trưởng trong tình huynh đệ, được phong phú hơn và là dịp để làm chứng tá. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đối thoại liên tôn và loan báo tin mừng là hai điều không loại trừ nhau nhưng nuôi dưỡng nhau. Chúng ta không áp đặt điều gì cả, chúng ta không sử dụng chiến lược tinh quái để thu hút tín đồ, nhưng chúng ta làm chứng trong niềm vui với tinh thần đơn sơ về những gì chúng ta tin và về thực tính của mình.
Đức Thánh Cha phê bình những cuộc gặp gỡ trong đó mỗi bên gạt qua một bên điều họ tin, giả vờ từ bỏ những gì là quý giá của mình. Một cuộc gặp gỡ như thế chắc chắn là không chân chính và chỉ là một thứ tình huynh đệ giả dối. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong tư cách là môn đệ Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải nỗ lực khắc phục sợ hãi, sẵn sàng đi bước đầu, không để cho mình nản chí trước những khó khăn và hiểu lầm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng cuộc đối thoại xây dựng giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau cũng giúp vượt thắng một thứ sợ hãi khác mà chúng ta thấy đang gia tăng trong những xã hội ngày càng bị tục hóa nặng nề hơn. Đó là sự sợ hãi đối với các truyền thống tôn giáo khác và chính chiều kích tôn giáo nói chung. Tôn giáo bị coi như là một cái gì vô ích và thậm chí là nguy hiểm. Nhiều khi người ta đòi các tín hữu Kitô phải từ bỏ các xác tín tôn giáo và luân lý của họ trong khi thi hành nghề nghiệp. Nhiều người ngày nay nghĩ rằng chỉ có thể sống chung trong xã hội nếu mỗi người che đậy tôn giáo của mình, bước vào một không gian gọi là trung lập, không có tham chiếu nào về siêu việt. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, cả trong trường hợp này, làm sao có thể kiến tạo những tương quan chân thực, xây dựng một xã hội thực sự là căn nhà chung, khi người ta bị buộc phải gạt bỏ điều mà mỗi người coi là phần thâm sâu nhất trong con người của họ. không thể nghĩ tới một thứ tình huynh đệ trong phòng thí nghiệm.
Washington, đức cha David Ricken, giám mục giáo phận Green Bay, bang Wisconsin, kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về truyền giáo và giáo huấn, tuyên bố rằng tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, niềm vui phúc âm, được nhiều người ca ngợi, kể cả những người ngoài công giáo. Tuyên bố hôm 26 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Ricken nói, Đức Giáo Hoàng Francisco là một kiểu mẫu sinh động về việc tái truyền giảng tin mừng. Ngài tỏ cho chúng ta thấy làm thế nào để sống tin mừng và tìm đến thế giới mang theo điều mà mỗi người đều cần, đó là tương quan với Thiên Chúa. Ngài đang dẫn thế giới đến một niềm tin sâu xa hơn và các giám mục Hoa Kỳ vui mừng đón nhận tông huấn này với niềm tin tưởng, đồng thời muốn chia sẻ tông huấn này với các giáo phận. Trong tông huấn niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha viết, Tôi mời gọi mọi Kitô hữu, bất kỳ ở đâu và ngay trong lúc này, hãy canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô, hoặc ít là cởi mở để Chúa đến gặp. Tôi xin tất cả anh chị em hãy siêng năng làm điều đó hàng ngày.
Giám đốc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ về Liên Tôn, Rabbi David Rosen, chào mừng những nhận xét của Đức Giáo Hoàng Francisco về Do Thái giáo. Rabbi nói, sự kiện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh về sự hiện diện liên tục của Thiên Chúa trong đời sống của dân tộc Do Thái và về tầm quan trọng các giá trị của Do Thái giáo đối với các tín hữu Kitô thực là điều rất có ý nghĩa để đẩy mạnh sự biến đổi lịch sử trong cách tiếp cận của giáo hội Công giáo đối với dân tộc Do Thái. Rabbi Rosen đã gặp Đức Thánh Cha Francisco 4 lần từ sau khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng hồi tháng 3 năm nay. Ông cũng đề cao việc Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn để thăng tiến hòa bình trên thế giới và như một phương thế để chấp nhận người khác với những khác biệt của họ. Về phần ông Carl Anderson, thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo ở Mỹ, ông nhận định rằng tông huấn niềm vui phúc âm là một đóng góp quan trọng và đúng lúc cho chính nghĩa tái truyền giảng tin mừng. Đức Giáo Hoàng nêu bật xác tín, theo đó sứ điệp tin mừng và sự đón tiếp của giáo hội được dành cho tất cả mọi người. Giáo hội phải đi ra ngoài mình và chào đón những người ở ngoài lề, với tình yêu thương và chữa lành, theo tinh thần của chính Đức Chúa Giêsu Kitô. Nếu văn kiện này được giáo hội toàn thế giới đón nhận, thì sẽ là một thời điểm quan trọng để tăng cường việc tái truyền giảng tin mừng cho nền văn hóa của chúng ta. Ông Anderson là thủ lãnh của 1.800.000 hiệp sĩ Colombo trên thế giới và đã tham dự Thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 13 hồi năm ngoái về việc tái truyền giảng tin mừng trong tư cách là dự thính viên.
Roma, sáng ngày 27 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu chiến dịch y tế cứu trợ nhân đạo các trẻ em người Syria tị nạn bên Liban. Chiến dịch này do Hội đồng Đồng tâm Cor Unum của Tòa Thánh, Bệnh viện Nhi đồng Đa khoa Chúa Giêsu Hài Đồng ở Roma và Tổ chức Caritas Liban đồng bảo trợ và đặt dưới sự phối hợp của bác sĩ Maya N. Hakem người Liban, trưởng khoa bệnh gia của Bệnh viện Chúa Giêsu Hài Đồng. Chiến dịch sẽ được phát động trong những ngày đầu tháng 12 tới đây, kéo dài khoảng 3 tháng. Tại thung lũng Beka, lãnh thổ Liban, sát biên giới Syria, đa số dân là tín hữu Hồi giáo. Sẽ có từ 3 đến 4.000 trẻ em tị nạn Syria được săn sóc thuốc men đầy đủ. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, có tất cả khoảng 800.000 người Syria hiện đang tị nạn tại Liban, tuy rằng con số này tăng lên mỗi ngày. Khoảng trên 52% trong số này là trẻ em dưới 17 tuổi. Tổng cộng con số người tị nạn Syria lên tới trên 2 triệu người, rải rác tại Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ship, Ai Cập và Iraq. Ngoài ra còn có khoảng 4 triệu người tản cư trong nước. Cho đến nay, Giáo hội Công giáo đã dành ra trên 78 triệu Mỹ Kim để cứu trợ Syria trong lĩnh vực y tế, thực phẩm, giáo dục và tương trợ người già tại 20 thành phố trong nước và các cộng đoàn tị nạn tại các nước lân cận, qua hoạt động của trên 60 tổ chức công giáo hiện diện tại chỗ. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Đồng tâm của Tòa Thánh, sẽ viếng thăm Liban để gặp gỡ các giám mục cùng các cơ quan bác ái hầu thẩm định tình thế.
Nairobi, Đức cha Dominic Kimangit, giám mục giáo phận Lodwa bên Kenya, kêu gọi chính phủ nước này can thiệp để ngăn chặn nạn bạo lực tái xuất hiện qua các cuộc xung đột bộ tộc ở miền Tây Bắc Kenya. Xung đột bạo lực giữa hai bộ tộc Kukana và Pokot tranh giành nhau đất đai và tài nguyên thiên nhiên đã bùng lên trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau những tuyên bố về việc khám phá thấy mỏ dầu hỏa hồi năm ngoái tại miền này. Trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 11 vừa qua, Đức cha Kimangit nhận định rằng thật là khó loại bỏ sự kiện việc khám phá dầu hỏa là lý do làm cho hai bộ tộc tái xung đột nhau, kể cả những nguyên nhân khác như tranh giành đất đai nuôi súc vật và các nguồn nước và một số tài nguyên khác. Hai bộ tộc Kukana và Pokot đã xung đột với nhau nhiều lần trong lịch sử. Tuy nhiên, các giáo sĩ và các vị lãnh đạo khác trong những năm gần đây đã giảm bớt được các vụ đụng độ. Tuy nhiên, nạn hạn hán kéo dài và biên giới không rõ ràng cũng như viễn tượng được lợi nhờ dầu hỏa khiến họ tái xung đột với nhau. Ngoài Đức cha Kimangit, cả Hội đồng các Giáo hội Kitô Kenya cũng kêu gọi chính phủ nước này đề ra những biện pháp để làm dịu bớt những căng thẳng và xung đột ở miền Tây Bắc nước này. Trong một tuyên ngôn, hội đồng này đặt câu hỏi, tại sao chính phủ mất nhiều ngày mới giúp đạt tới một sự dàn xếp nhờ thương thuyết giữa hai cộng đồng bộ tộc? Sự kiện này chứng tỏ chính phủ có thái độ ương lười trong việc đối phó với tình trạng bất an. Vì thế, chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy đề ra và thi hành ngay các biện pháp đối phó với các nạn tội phạm, kể cả việc giáo dục người dân đối phó với nạn bất an đang gia tăng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe vài phản ứng báo chí về tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Ba, 26 tháng 11 vừa qua, tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm đã được công bố trong cuộc họp báo tại Vatican. Văn kiện dài 170 trang, khổ trung bình, nếu là khổ nhỏ thì lên tới 220 trang. Được chia làm 5 chương với tổng cộng 288 đoạn, mang chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô Vua, cũng là ngày bế mạc năm Đức Tin. Câu đầu tiên của tông huấn là niềm vui phúc âm làm đầy tâm hồn và trọn cuộc sống của những người gặp gỡ Đức Chúa Giêsu. Qua văn kiện này, Đức Thánh Cha Francisco khai triển đề tài loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Ngài dựa trên sự đóng góp của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 13 hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức Tin Kitô. Qua tông huấn này với 7 trục chính, Đức Thánh Cha muốn chỉ dẫn cho toàn thể giáo hội những con đường cần theo trong những năm tới đây. Trước tiên, về vấn đề cải tổ các cơ cấu, Đức Thánh Cha mời gọi tìm lại sự tươi mát nguyên thủy của tin mừng bằng cách tìm kiếm những con đường mới và những phương pháp mới, đừng khép kín Đức Chúa Giêsu trong những khuôn khổ và công thức nhàm chán của chúng ta. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cải tổ các cơ cấu của giáo hội để làm cho chúng có tính chất truyền giáo hơn. Ngài không ngại kêu gọi hoán cải chức vụ giáo hoàng để trung thành hơn với ý nghĩa mà Chúa muốn dành cho nhiệm vụ này và các nhu cầu hiện nay của công cuộc truyền giảng tin mừng. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha bàn đến việc xác định lại tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và hàng giám mục. Ngài mong ước các hội đồng giám mục có thể đóng góp cụ thể để tâm tình đoàn thể của hàng giám mục được thể hiện. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi tản quyền từ trung ương về địa phương một cách lành mạnh.
Điểm thứ hai, Đức Thánh Cha cảnh giác đối với những cám dỗ và cố vỏ sự táo bạo về mục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng những cánh cửa của các bí tích không được khép kín vì bất cứ lý do nào. Cũng vậy, phép thánh thể không phải là một phần thưởng cho những người hoàn hảo, nhưng là thuốc chữa quảng đại và là lương thực cho người yếu. Những xác tín đó cũng có những hậu quả mục vụ mà chúng ta được kêu gọi thận trọng cứu xét một cách táo bạo. Đức Thánh Cha cũng nói về những người cảm thấy mình hơn người khác vì kiên trì trung thành với một kiểu mẫu công giáo thích hợp với quá khứ, và thay vì loan báo tin mừng, họ phân tích và xếp loại những người khác. Ngài nói đến những người biểu lộ sự chăm sóc phụng vụ một cách phô trương, chăm sóc đạo lý hoặc uy tín của giáo hội, nhưng không quan tâm thật sự đến sự hội nhập tin mừng vào cộng đồng dân Chúa. Về trách nhiệm của giáo dân, Đức Thánh Cha yêu cầu chấm dứt sự ghen tương trong các cộng đoàn giáo hội. Thử hỏi với thái độ đó, chúng ta muốn loan báo tin mừng cho ai? Ngài kêu gọi gia tăng trách nhiệm của giáo dân, chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị. Ngoài ra, phải nới rộng sự hiện diện của nữ giới trong các cơ cấu quyết định của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt nói về các bài giảng và việc soạn bài giảng. Ngài kêu gọi soạn kỹ lưỡng các bài giảng. Các bài này phải ngắn gọn, tránh biến bài giảng thành một bài thuyết trình hay một bài dạy học trong lớp. Những lời giảng phải làm cho tâm hồn nồng cháy. Một vị giảng thuyết không chuẩn bị thì không có tính chất thiêng liêng, thiếu lương thiện và vô trách nhiệm đối với những hồng ân mình đã lãnh nhận. Tông huấn của Đức Thánh Cha cũng bàn đến sự ưu tiên đứng về phía người nghèo, săn sóc những người yếu thế, những người vô gia cư, người nghiện ngập, người tị nạn, các thổ dân, những người già cô đơn và bị bỏ rơi. Tông huấn kết thúc với lời nguyện dài dâng lên Mẹ Thiên Chúa.
Trên đây là vài ý tưởng rất tổng quát của tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Phòng báo chí Tòa Thánh, nơi diễn ra cuộc họp báo sáng ngày 26 tháng 11 để giới thiệu văn kiện này, đông chật thính giả, nhưng vẫn xảy ra khi có biến cố quan trọng, chứng tỏ mối quan tâm của giới báo chí quốc tế đối với biến cố này. Ký giả báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã thu thập một số chứng từ của hàng trăm nhà báo hiện diện. Sebastian Maya, phái viên của báo Công giáo Pháp La Croix, tâm sự với phái viên báo quan sát viên Roma rằng: "Tôi có ấn tượng mạnh về niềm vui sâu xa nảy sinh từ văn kiện này của Đức Giáo Hoàng, một niềm vui mà chính tôi cảm thấy sau khi đọc xong tông huấn của Ngài, và tôi ngạc nhiên vì sự hăng hái phấn khởi mà tôi cảm thấy trong tâm hồn." Được hỏi về những mong đợi của người Pháp, ký giả Maya tin là họ sẽ hiểu một lần cho tất cả rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị một Kitô giáo có tinh thần sáng tạo. Cả ký giả Jan Guido của báo Người Đưa Tin Chiều, một trong hai nhật báo có số ấn hành cao nhất ở Italia, cũng nói về niềm vui. Trong tư cách là Kitô hữu, trước khi nói với tư cách là ký giả, tôi cảm thấy một niềm vui rất lớn khi đọc những trang này của tông huấn. Tôi đã cảm thấy một cảm giác tuyệt vời như người ta cảm thấy khi ở trên núi cao, hít thở đầy buồng phổi. Về tâm huấn này, tôi coi đây là một cuốn Summa, cuốn tổng luận 8 tháng đầu tiên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, được biểu lộ qua cách diễn tả rất đặc sắc của Ngài, với ngôn ngữ đơn sơ, nhiều ví dụ, nhưng không kém phần sâu xa. Đây thực là một văn kiện cần suy niệm để lãnh hội một số đường hướng cơ bản. Chẳng hạn, khi Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi giáo hội hãy thực hiện một cuộc hoán cải sâu xa, Ngài thú nhận ngay rằng sự hoán cải này phải bắt đầu từ chính Ngài trong tư cách là giáo hoàng và tiếp tục qua hàng giám mục, hàng giáo sĩ, rồi đến toàn thể giáo hội. Đức Giáo Hoàng không tránh né, nhưng Ngài đi đầu tiên. Đó là phản ánh một giáo hội cởi mở với tất cả mọi người, một giáo hội ra đi rao giảng. Có người khám phá thấy những yếu đuối của mình trước cái gương soi đó. Suy tư đầu tiên của tôi sau khi đọc xong tông huấn này là tôi tự hỏi về cách thức của tôi sống như Kitô hữu thế nào trong những năm qua, và tôi thấy hổ thẹn về chính mình.
Ký giả Salvatore Isso của hãng tin AGI đăng ký cạnh phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ông đã đọc một lèo từ đầu tới cuối tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco, mặc dù văn kiện này dài hơn 200 trang. Ông nói, tôi khám phá ra trong những ví dụ đặc biệt mà Đức Thánh Cha Francisco trình bày bao nhiêu thái độ sai lầm của tôi. Nhưng một sự kiện đặc biệt không kém, đó là tôi tìm thấy trong những trang ấy của tông huấn chìa khóa niềm hy vọng Kitô mà chúng ta không bao giờ được từ bỏ. Và để nói lên một ý tưởng phức tạp về những gì mà tông huấn của Đức Thánh Cha gợi lên trong tôi nghĩ không có câu nào hay hơn là câu nói của văn hào Pháp Vernon: tất cả là hồng ân. Nữ ký giả Franca Gianzondati của báo Il Messaggero, sứ giả ở Roma, nhận định rằng: tôi thấy thật là rõ lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco muốn chúng ta cởi bỏ tất cả những gánh nặng mặc cảm của mình, đổ xăng dầu mới vào máy và tìm được can đảm để giải thoát mình khỏi những khuôn khổ cố hữu. Cũng có những người trong số các ký giả đọc văn kiện mới của Đức Thánh Cha không phải như một tông huấn bình thường, như ký giả Ignacio Ingrao của tuần báo Panorama. Ông không ngại định nghĩa văn kiện này là thông điệp hoạch định chương trình hành động của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ông nói: khi đọc văn kiện này, tôi có cảm tưởng rõ ràng đây là một sự tiếp nối tự nhiên của thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin. Sau khi xác định các nguyên tắc, bây giờ Ngài cung cấp những phương thế để thực thi các nguyên tắc ấy. Có thể nói văn kiện này thiết lập chương trình của giáo hội trong những thập niên tới đây. Đối với nữ độc giả Giovanna Kiri của hãng thông tấn Ansa, Italia, văn kiện dài này của Đức Giáo Hoàng là một hiến chương chứa đựng chương trình hoạt động của triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ mình đứng trước một văn kiện quan trọng như vậy.
Ký giả Antonio Palayo của đài truyền hình Antena 3 của Tây Ban Nha cũng đồng ý như thế. Ông nói, văn kiện này ghi là tông huấn, nhưng đối với tôi, đây thực là một thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Một lần nữa tôi ngạc nhiên vì khả năng của Ngài muốn thử nghiệm với bất kỳ giá nào, ước mong một giáo hội không có quyền lực, không bị ám ảnh vì những vấn đề của mình. Đối với các tín hữu Tây Ban Nha, văn kiện này càng chứng tỏ sự gần gũi và tích cực của Đức Giáo Hoàng. Có lẽ giới tài chánh và những người đầu cơ về kinh tế không hài lòng lắm về tông huấn này. Ký giả Fabio Zavattaro của chương trình tin tức TG1 của đài truyền hình Rai Italia nhận xét rằng, văn kiện mới của Đức Thánh Cha đưa ra một bài học về cách thức nhìn đời sống của giáo hội nơi các tín hữu. Ông thấy tông huấn niềm vui phúc âm là một sự tiếp nối tự nhiên của các văn kiện công đồng. Trong tư cách là Kitô hữu, tôi cảm thấy được mời gọi tái khám phá ý nghĩa đích thực của cuộc gặp gỡ với tha nhân, sự quan tâm chân thành đối với người nghèo và tình liên đới, được hiểu như một sự gần gũi những người túng thiếu, kể cả những người thiếu tình thương. Còn ký giả Antoine Marie Izoa của hãng tin quốc tế E-Media ở Roma, ông gọi tông huấn mới của Đức Giáo Hoàng Francisco là một thông điệp dưới một tên giả. Đây thực là một chương trình cai quản đích thực được viết với một ngôn ngữ có sức lôi cuốn, nhưng cũng tỏ cho thấy có những cải tổ sâu rộng trong giáo hội. Bản thân tôi có ấn tượng mạnh về sự kiện Đức Giáo Hoàng luôn nói về hàng giám mục địa phương. Đó thực là bằng chứng về quan điểm đích thực liên quan đến việc cai quản giáo hội hoàng vũ.
Vừa rồi là vài phản ứng báo chí về tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường tiến lên trước linh mục của một vị người Pháp.
Cha René Luc Girard là một linh mục người Pháp năm nay 47 tuổi. Xuất thân từ một gia đình gặp nhiều vấn đề khó khăn, cha đã từng trải qua một thời thơ ấu nghèo khó với người mẹ gặp nhiều lận đận trong đường tình duyên. Mấy lần hôn nhân tan vỡ để lại cho bà 5 người con, trong đó René Luc khác biệt hẳn với mái tóc vàng ánh và đôi mắt trong xanh. Cho đến tuổi dậy thì, René Luc vẫn tưởng mình cùng với 2 em gái đã bị cha bỏ rơi, và vì thế chú bé rất yêu thương người tình thứ 3 của mẹ, ông Martial, một kẻ bất lương. Nhưng rồi, vào một chiều tối tháng 11 năm 1979, Marcian đến chào từ biệt cả nhà trước khi tự tử bằng một phát súng ngay dưới chân cột đèn bên kia đường trước nhà Hernelux. Cũng trong thời gian này, bà mẹ tiết lộ cho Hernelux biết là chú bé không phải là có cùng cha với hai em gái. Hernelux là con của một người lính Lê Dương Viễn Trinh gốc Đức tên là Winter, vừa giải ngũ sau 7 năm chinh chiến, gõ cửa nhà bà xin ngủ nhờ vào một đêm tối mùa xuân năm 1965. Khám phá này đã đảo lộn cuộc đời của Hernelux, lúc ấy vừa đi vào tuổi dậy thì và suýt đẩy chú bé đi vào con đường tội phạm bất lương theo vết chân của người cha hờ Marcian. May sao, một người bạn gái của bà mẹ Hernelux tên là Marie Dominique thuyết phục được người thanh niên trẻ này đi dự một buổi nói chuyện của Nicky Cruz, một cựu trùm du đãng nổi tiếng hung hăng tàn bạo, giết người không gớm tay, trở thành mục sư rao giảng tình yêu Thiên Chúa. Trong buổi nói chuyện ấy, ông Nicky thuật lại, khi nghe mục sư David Winterson nói là Thiên Chúa yêu thương tôi đã cười khẩy vào mặt người nói. Tôi đã cực lực mạnh mẽ chống đối, nhưng rồi cuối cùng, Thiên Chúa đã chiến thắng. Tôi bị người chinh phục và cúi mình chấp nhận người là đấng cứu chuộc tôi. Tôi trở thành mục sư của Thiên Chúa. Sau này, khi nhớ lại buổi nói chuyện ấy của Nicky Cruz, cha Hernelux nói, mỗi lời nói của mục sư Nicky Cruz như là một mũi tên bắn thẳng vào tim tôi. Con đường bạo lực mà Nicky Cruz đã đi qua cũng có thể là đường đời tương lai của tôi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rằng có lẽ tôi cũng nên đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời tôi như là Nicky đã làm. Khi mục sư Nicky Cruz kể xong chứng tá của mình, ông mời gọi những ai muốn thay đổi cuộc sống, hãy đứng lên tiến về phía bục cao. Một sức mạnh không thể cưỡng lại được thúc đẩy tôi đứng lên, chen lấn để đến gần ông. Ban nhạc lúc ấy chơi những bài nhạc thật êm đềm. Tôi đến thật gần Nicky và có thể nhìn rõ những dấu thẹo bạo lực phong trần quá khứ để lại trên mặt mục sư. Mục sư nhắm mắt, hai tay dâng cao và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cầu xin Chúa. Lạy Chúa xin hãy đến chữa lành những trái tim bầm dập rỉ máu. Chúa đã biến đổi con, thì xin Chúa cũng hãy biến đổi những kẻ đang đứng trước mặt Chúa đây. Hôm ấy đã xảy ra một sự lạ trong tôi, một thiếu niên 14 tuổi. Từ lâu lắm rồi, những bầm dập cuộc đời đã làm cho con tim tôi biến thành chai đá. Tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt khi Marcian tự tử chết. Khi tôi đến nhà xác cùng mẹ tôi khóc lóc trước thi hài ông ấy. Tôi có vuốt má ông. Ông ấy lạnh ngắt, giá buốt. Tôi nói với mẹ tôi, ông lạnh giống như miếng gà lạnh vậy. Đó là tất cả sự nhạy cảm của tôi. Thế mà hôm ấy, sau lời cầu nguyện của mục sư Nicky Cruz, lần đầu tiên trong đời, một tiếng kêu van đã vọt lên từ trái tim tôi. Tôi thì thầm cầu nguyện khấn xin Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thay đổi cuộc đời Nicky Cruz. Con muốn biết Chúa, con mở rộng tim con xin Chúa ngự vào. Cả con nữa, con cũng muốn bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi cảm thấy dòng lệ tuôn trào không ngăn nổi. Thật là may lúc ấy chẳng có người quen nào ở gần tôi thấy được cảnh này. Tôi khóc ngon lành. Mãi về sau này tôi mới được biết là nước mắt thường biểu dương hoạt động thanh tẩy của Thiên Chúa, biến đổi một trái tim chai đá thành trái tim bằng thịt máu. Đối với tôi, đây chính là kinh nghiệm được Chúa Thánh Thần viếng thăm lần đầu tiên trong đời. Người đến như một làn gió thoảng, đi vào trong chúng ta mà chúng ta không nhận biết người. Nhưng cơn gió này có thể mở toang những cánh cửa khép kín và phá đổ những tường thành kiên cố. Sau kinh nghiệm Chúa Thánh Thần ngự xuống hôm ấy, Hernelux thay đổi hẳn, nhất là trong cách đối xử với mẹ, không còn hỗn xược chống đối nữa. 3 tháng sau ngày ấy, tức là vào tháng 6 năm 1980, bà Marie Dominique, một thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh, mời Hernelux dự một cuộc hành hương đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Hernelux đã quyết định dâng tặng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, tuy rằng lúc ấy, người thiếu niên này không nghĩ đến chức linh mục hay cuộc đời hôn phối. Đơn giản, Hernelux chỉ muốn thưa với Chúa rằng, đời con đây xin trao vào tay Chúa để người hoàn toàn tự do định đoạt. Và Chúa đã hành động.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Các bí tích trong nền thần học thời Công đồng chung Trento và sau thời Công đồng chung Trento.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi thế kỷ thứ 16, Công đồng chung Trento đã dành nhiều phiên họp để thảo luận việc đưa ra công thức giáo lý liên quan tới các bí tích nói chung và liên quan tới từng bí tích nói riêng. Nhưng phải công nhận rằng, ngoài các minh sát tín lý đã có, giáo huấn của Công đồng đã không ghi dấu khúc rẽ định đoạt nào đối với nền thần học bí tích. Sự kiện này khá dễ hiểu. Nếu chúng ta chú ý tới bối cảnh lịch sử trong đó Công đồng được triệu tập và nhóm họp, nó tạo thuận tiện cho việc tranh luận hơn là đào sâu vấn đề, và chính nền thần học thời đó khi không nghèo nàn thì cũng đã không phong phú hơn nền thần học kinh viện. Tư tưởng của việc cải cách khi dùng các từ thay đổi vấn đề tương quan giữa lời nói bí tích, đức tin bí tích, và khi nhất định lựa chọn lời nói và đức tin như là các yếu tố duy nhất và chuyên biệt của ơn cứu rỗi, là trên thực tế đã xác định các từ trong diễn văn của Công đồng. Nhưng mà viễn tượng trong đó Công đồng chung Trento chấp nhận khai triển đề tài do phong trào cải cách tin lành áp đặt lại khác biệt với viễn tượng nằm bên dưới diễn văn của các anh em cải cách tin lành. Đối với họ, vấn đề tương quan đức tin bí tích không phải chỉ là hay cho bằng vấn đề của các xe chuyển vận hay các phương thế hiệu quả của việc công chính hóa mà Kitô hữu có thể sử dụng, nhưng là kết quả cuối cùng của một kiểu quan niệm mới về sự công chính hóa, bản chất của giáo hội và cả nhiệm cục hướng dẫn lịch sử cứu độ nữa. Bên trong thế giới của cuộc cải cách tin lành, đề tài nói trên trở thành một tiêu chuẩn kiểm thực và kỳ thị tính cách đích thật của sự kiện Kitô. Trái lại, viễn tượng trong đó Công đồng chung Trento soạn thảo giáo lý của mình về tương quan đức tin bí tích bị giới hạn trong diễn văn hạn hẹp hơn của các phương tiện của sự công chính hóa. Tuy nhiên, trong khóa họp thứ 6, Công đồng khẳng định rằng đức tin là nền tảng và là gốc rễ của mọi sự công chính hóa. Trong khóa họp thứ 7, đề tài chỉ được coi như vấn đề của sự không đủ cứu rỗi của đức tin nếu không có sự bổ túc của các bí tích, và một cách đặc biệt như là vấn đề của sự cần thiết của đức tin đối với sự hữu hiệu của các bí tích, nghĩa là đề tài của vai trò của opus operantis đối với opus operatum, tức hành động ban ơn thánh bất kể người nhận bí tích là ai. Hơn nữa, các nghị phụ Công đồng sẽ nhấn mạnh việc giới thiệu các bí tích như là các phương thế cần thiết cho việc công chính hóa, tức cho ơn tha tội và việc chiếm hữu được ơn thánh. Và các vị coi là phụ thuộc và ít quan trọng sự kiện các bí tích có thể và phải được coi như một thời điểm đào tạo đức tin và một chứng thực nền tảng của đức tin. Cũng vì thế, đối với các tín hữu tin lành, giáo huấn của Công đồng chung Trento xem ra là một lựa chọn các bí tích gây thiệt hại cho tầm quan trọng của đức tin. Do đó, họ không chậm trễ tự coi mình là giáo hội của lời Chúa và đức tin, và coi giáo hội Roma là giáo hội của các bí tích. Như thế một cách vĩnh viễn, nếu phong trào cải cách và phong trào chống cải cách đã có thể là dịp tốt từ phía Công giáo cũng như từ phía tin lành, giúp đào sâu giá trị của tính cách bí tích, được hiểu như là nhiệm cuộc điều khiển lịch sử cứu độ, và không phải chỉ như là đặc thái của vài phương tiện thánh hóa, thì dịp này rất tiếc đã bị bỏ lơ. Nền thần học Công giáo hậu Công đồng chung Trento sẽ bước đi trong chiều hướng giáo huấn của Công đồng. Tuy nhiên, ít nhất vài tác phẩm lớn thời đó không nhạy cảm đối với các khích lệ đã được phong trào cải cách đưa ra, sẽ minh chứng cho thấy chúng biết đọc hiểu tương quan giữa đức tin và bí tích trong một viễn tượng rộng rãi hơn viễn tượng của công đồng chung Trento. Một trong các tác phẩm đó là cuốn De Sacramentis của triết gia và thần học gia Melchiorre Cano. Ông khẳng định rằng các bí tích chắc chắn là cần thiết, nhưng trong cùng mức độ, trong đó một niềm tin rõ ràng được diễn tả bằng các dấu chỉ có thể cảm nhận được thì cần thiết cho mọi người để được ơn cứu rỗi. Điều này tương đương với kiểu nói rằng nếu đức tin có thể được coi như phục vụ các bí tích thì các bí tích cũng được coi như phục vụ đức tin. Trong tác phẩm De Controversiis Christiane Fidei về các tranh luận của đức tin Kitô, Đức Hồng y Bellarmino tuy bị thống trị bởi âu lo tranh luận nhưng không lên án cả khối các luận thuyết của phe cải cách và không khước từ chúng mà không đưa ra các minh xác và các phân biệt tế nhị. Đề tài tương quan đức tin bí tích chiếm một chỗ đáng kể trong tác phẩm và liên quan tới viễn tượng thắng thế, theo đó đức tin luôn cần thiết đối với sự hữu hiệu của các bí tích. Đức Hồng y Bellarmino nhấn mạnh rằng vai trò của đức tin không tùy thuộc vai trò của các bí tích, và trong mọi trường hợp, nhiệm vụ cứu rỗi của đức tin và của các bí tích không thể được hiểu hay miêu tả trong các từ khác. Tuy sống đồng thời với Đức Hồng y Bellarmino, nhưng học giả Suarez khai sinh ra một suy tư thần học về các bí tích, trả lời cho các đòi hỏi phương pháp khá khác biệt. Thật vậy, tác phẩm của ông ít nhất trong một phần có thể được coi như một khởi đầu hướng tới chỗ cơ cấu hóa sẽ trở thành mô thức của các sách thần học trong các thế kỷ sau đó. Trong tác phẩm Chú giải và khảo luận phần 3 của Thánh Thomas, các vấn đề do phía Tin lành đưa ra được chú ý, nhưng chỉ như là một cập nhật bắt buộc, cần được đặt để gần sự phân tích và chú giải của các luận thuyết của nền thần học kinh viện. Như thế người ta bắt đầu lộ trình chậm chạp nhưng từ từ hướng tới một nền thần học bí tích khá nghèo nàn trong nội dung, nhưng nhất là lộn xộn trong phương pháp. Khi đặt để các tác phẩm này dưới nhãn quan phê bình, thật không khó nhận ra rằng trong khảo luận về các bí tích nói chung, như chúng ta có thể tìm thấy trong bất cứ cuốn sách thần học nào thời đó, việc lựa chọn các đề tài, việc tổ chức chúng và các phương pháp khai triển trình bày đáp ứng các tiêu chuẩn khá phân tán. Một số các vấn đề chẳng hạn như liên quan tới số 7 bí tích, việc thành lập chúng từ phía Chúa Kitô đáp ứng nhu cầu bênh vực tín lý công giáo, chống lại sự phản đối của phía Tin lành. Vì thế chúng được hướng dẫn bởi phương pháp hộ giáo. Nhưng các nỗ lực trao ban một nền tảng lịch sử cho các khẳng định tín lý như nói tới trên đây, vén mở cho thấy chúng thiếu ý nghĩa và khá không thích hợp đối với các đòi buộc của một khoa viết sử nghiêm chỉnh xít sao. Đôi khi đây là một lịch sử được làm với phép quy nạp hơn là dựa trên nền tảng của một việc tham khảo tài liệu hữu hiệu. Dù sao đi nữa không có bóng dáng của một khảo luận thật sự có tính cách thần học liên quan tới con số 7 bí tích, cũng như việc Chúa Kitô thành lập chúng. Một phần lớn các đề tài được khai triển được dành cho việc phân tích các yếu tố nền tảng của dấu chỉ bí tích, bao gồm chất liệu, hình thể và vị thừa tác. Đó là chưa kể sự kiện, nó là một phân tích được thành hình bởi các lo lắng giáo luật và pháp lý, hơn là bởi các ưu tư thần học. Người ta cũng không tìm thấy dấu vết của một kiểu đọc hiểu thần học về các biểu tượng và một cố gắng nhằm nhận diện ra trong tính cách bí tích đặc thái chuyên biệt của nhiệm cuộc cứu độ Kitô. Các vấn đề xem ra xứng hợp hơn một cách trực tiếp đối với các đòi hỏi của một phương pháp thần học liên quan tới sự hữu hiệu khách quan của các bí tích và các hiệu quả bí tích. Tuy nhiên, trong khi phương pháp hầu như hoàn toàn bị thu hút bởi việc phân tích các hệ thống khác nhau đã được nghĩ ra để giải thích tính cách nhân quả của bí tích, khá trừu tượng, và đặc biệt là kiểu của một lý thuyết tò mò, thì phần hữu hiệu khách quan của bí tích chỉ hài lòng lập lại các dữ kiện của nền thần học kinh viện, trừ vài xác định mơ hồ liên quan tới bản chất của ơn thánh bí tích và đặc tính của nó. Đây là lý do giải thích sự cần thiết phải canh tân nền thần học bí tích. Vậy đâu là các lý do của việc canh tân này? Trước hết, có các yếu tố giáo hội. Việc canh tân nền thần học bí tích có các gốc rễ sâu xa, nơi các tình hình lịch sử văn hóa thúc đẩy đi xa hơn nhu cầu đơn sơ, trao ban cho suy tư đức tin liên quan tới các bí tích, một chân trời rộng rãi hơn chân trời mà người ta đã gặp trong nền thần học sách vở. Yếu tố thứ nhất và định đoạt nhất là phong trào phụng vụ. Ngay từ năm 1918, Đan viện Maria Lach bên Đức, nơi phong trào đã tìm thấy các biểu hiệu đáng chú ý, đã trở thành trung tâm thúc đẩy với việc đan sĩ Herwegen cho phát hành tập đầu tiên của Nguyệt San Ecclesia Orans, giáo hội cầu nguyện. Và chỉ 3 năm sau, đan viện này sẽ khai sinh một trong các ấn hành về khoa học phụng vụ có phẩm chất nhất, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, với mục đích trao ban cho phong trào một nền tảng thần học. Trong bối cảnh đó, nổi bật lên gương mặt và hoạt động của đan sĩ Kazel. Trong các năm tiếp theo, với các tuần phụng vụ tổ chức tại Montsegia, phong trào phụng vụ sẽ lan nhanh sang Pháp và trong các quốc gia Âu Châu, và từ từ vén mở cho thấy một trong các yếu tố định đoạt nhất của việc canh tân giáo hội. Ở đây chúng ta chỉ chú ý tới các ý tưởng nền tảng đã khơi dậy phong trào phụng vụ và trực tiếp góp phần vào việc cập nhật hóa nền thần học bí tích mà thôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thăng tiến đối thoại liên tôn trong tinh thần xây dựng, tôn trọng sắc tín và căn tính tôn giáo của nhau. Roma, sáng 27 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu chiến dịch y tế cứu trợ nhân đạo các trẻ em người Syria tị nạn bên Liban. Washington, Đức Cha David Ricken, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về truyền giáo và huấn giáo, tuyên bố rằng tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, niềm vui phúc âm được nhiều người ca ngợi, kể cả những người ngoài công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.